có cái tâm mê á, thì có cái lòng mê thì cái mê nó tạo không bao biết bao nhiêu thứ chuyện thứ nghiệp nó, cho nên không thể cùng tận. Mà mình đã tu rồi thì phải quý một tấc bóng hơn một tấc vàng, hơn là nghìn vàng nữa, chứ đừng có phải thả trôi. Còn hai câu kế thì không biết. Đến câu này nói nếu mình tu mà đua theo khoái lạc, tu mà còn thích những cái chuyện khoái lạc, chân bước lâm châm, tức là bước nhanh nhẹn, bước liền liền liền, đối với cái thích thú thì chân bước nhanh liền liền, nhướng phồng qua đầu đà bạc tỷ, bạc tỷ, chữ tỷ là chút ít. Như gì nhóm, nhóm tức là nhóm á, là dính á, dính theo cái phồng hoa, nhìn lại đầu đã có một hai sợi tóc bạc rồi. Đó là cảnh tỉnh chúng ta vì mê theo khoái lạc, đuổi theo khoái lạc mà cứ lăn hay cứ tiến mãi trong đó không dừng, rồi vì dính với cái phồng hoa nhưng nhìn lại đầu đã có những sợi tóc bạc, nó đã già đến nơi. Chẳng những vượng hạt thốt thề, lại phải cỏ hoa cười thỉ. Tức là như vậy, nếu mình tu mà có cái tâm mê đuổi theo cái trần tục như vậy đó, thì không những những con hạt, nó chim hạt nó phải còn thề thốt để mà nó nhắc mình, mà chẳng những chim hạt thề thốt thôi mà lại loài cỏ loài hoa nó cũng cười thỉ nữa. Thỉ là cười thầm mình đó, thỉ thầm đó, bình thường nó thì thầm đó, thì hồi xưa gọi là thỉ, thỉ tức là thầm. Như vậy thì muốn nói lên đoạn này, muốn nói lên rằng nếu người tu mà còn mê muội thì tâm tạo không biết bao thứ việc, mà không có thức tỉnh rằng một tấc bóng là nghìn vàng còn rẻ, mình phải quý từng tấc bóng, đừng có cho nó đuổi theo việc bên ngoài. Nếu mà còn đua đòi theo cái khoái lạc, đi mãi ở trong đó, thì và nếu dính mắt với những cái phồn hoa thì nhìn lại đầu mình đã bạc rồi mà mình chưa tỉnh. Mà nếu như vậy thì tu hành tới đầu bạc mà chưa nên thân nên hình, thì chẳng những mấy con hạt nó thề thốt nữa, nó kêu vang, nó nhắc nhở mình, mà đám cỏ đám hoa nó cũng cười thầm mình nữa. Hổ thẹn quá, thấy không? Đó, tu mà không ra gì thì phải hổ thẹn với tất cả chim chóc, tất cả cỏ cây, nếu gì đời tu không ra trò trống. Từ đến đây non nước đà quen, ngài nói ngài đi tới đây, người từng mấy phen, ngài đi tới đây quen với non nước và cũng đã mấy phen lên xuống rồi. Đầu khách dễ nên biến bạc, mặt non hãy một xanh đen. Ở lên xuống mấy phen trên núi này, nhìn lại đầu của mình, đầu khách tức là người đi lên đi xuống đó, nam giờ nó biến thành bạc trắng rồi. Đầu đã bạc trắng mà nhìn lại mặt non, non tức là nhìn lại mặt núi, hãy một xanh đen, núi vẫn còn xanh nhưng đầu mình đã bạc. Mấy cái hình ảnh này nó cũng rất đẹp để nhắc mình, nghĩa là đã lên mấy phen lên núi, nhìn lại đầu đã bạc trắng, núi vẫn còn xanh. Hồ nước giá lửa là lọc nước, cửa trao cây phên trúc cài then. Hồ nước giá tức là hồ nước lạnh, lửa là lọc nước, phải cần phải lọc gì nữa, có sẵn hồ nước lạnh mát rồi. Cửa tráo cây phên trúc cài then, cửa tráo tức là cái cửa rào nó bằng cái gì? Bằng những cái tấm trúc, tấm phên, bằng tre, bằng trúc đó, để làm cái then mà cài. Đàn khúc nhạc tiếng không tiêu đính, vỗ tay ca cách lễ lại liền. Đây nó có hai cái từ ngữ mà tra không ra, chữ tiêu đính và chữ cách lễ. Nhưng đây mình có thể hiểu đại khái câu này, nghĩa là khi ở đây rồi thì cái cảnh đó nó giống như là những cái khúc nhạc nó hát lên. Chữ không nó là khen đó, chữ không đó là khen, không không có dấu là khen, là tiếng khen tiêu đính, nghĩa là đàn những khúc nhạc được cái tiếng khen, tiếng khen sau đó mình cái tiêu đính tra không ra. Vỗ tay ca cách lễ hạ liền, tức là mình ca cái tiếng ca hát của mình, nó làm cho mọi người đều được thích thú. Đó là cái tiếng hay, tiếng lạ. Đó là ngài chỉ cho mình thấy cái khi ngài tới đây, những việc gì làm của ngài đó. Lạ những ôi tây trúc vườn nào, nam châu có mấy. Nghĩa là cái cảnh này nó lạ làm sao, ở tây trúc nó cũng như thế nào, ở nam châu có mấy, nghĩa là không có cái mấy chỗ mà bì được. Ở tây trúc thì cũng không có hơn, vườn nào là không hơn, mà ở nam châu thì cũng không có mấy cái bì được. Non linh thiếu ai đem về đây, cảnh phi lai mặt đà thấy đấy. Thì như vậy cái ngọn núi Yên Tử ngài so sánh giống như ngọn núi linh thú từ ở bên Ấn Độ mà Adam về đây. Rồi cái cảnh phi lai mặt đà thấy đấy, tức là cảnh núi phi lai ở đây mình thấy rõ ràng. Thì đây nói về núi linh thú và cảnh phi lai, thì hai cái ngọn núi này tôi đều có tới được hết. Núi linh thú là ở bên Ấn Độ, ở phía đông bắc của thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, ở chỗ mà Phật thuyết kinh Pháp Hoa và các kinh Đại Thừa đó. Thành ở dưới trũng là cái thành Vương Xá, ở trên bên này là cái ngọn núi Linh Thiếu. Thành ra khi mình lên đó để mà đảnh lễ Phật, thì hồi xưa cái nước Ma Kiệt Đà này rất là tin kính Phật, cho nên cúng dường Phật cái ngọn núi, ngài lên ở đó ngài thuyết pháp. Chỗ đó bây giờ còn có cái nền thất của Phật và nền thất của ngài A Nan. Đó là cái ngọn núi Linh Thiếu. Rồi Phi Lai, ở Phi Lai là ở đâu? Tức là ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu, Trung Quốc. Ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu, Trung Quốc, đời Tấn có nhà sư Ấn Độ tên là Tuệ Lý. Tuệ Lý là tức là dịch từ tiếng Tàu rồi. Lên núi này nói, núi này giống một ngọn núi nhỏ ở giữa dải linh thú, không biết bay đến đây từ bao giờ. Bởi không biết bay tới đây từ bao giờ cho nên gọi núi Phi Lai. Phi là bay, lai là đến. Như vậy chỉ câu chuyện nhỏ xíu ta đặt tên núi, núi Phi Lai. Như vậy thì núi Phi Lai là một ngọn núi ở gần cái núi Linh Ẩn. Mà Linh Ẩn thì có chùa Linh Ẩn đó. Chùa Linh Ẩn nó nằm ở trên cái núi Linh Ẩn. Bên kia là ngọn núi Phi Lai, nó cũng gần bên đó. Hiện giờ ở bên Hàng Châu, cái vùng đó là cái vùng đẹp nhất. Người ta hay đục trong núi để tượng Phật ở trong đó, nên người du lịch lên cái núi Linh Ẩn thì đi cả ngày cũng chưa thấy cảnh nữa. Như vậy thì cái chữ Phi Lai này là do ông sư này, ông không biết, ông nói không biết bay đến đây từ bao giờ. Núi ở bên Ấn Độ biết bay qua đây từ bao giờ. Nghe vậy cái ta đặt tên núi Phi Lai. Phi Lai là bay đến. Như vậy thì hai câu này nói rằng núi Linh Thứ, cảnh Phi Lai so với cái núi Yên Tử này cũng không có hơn. Vào chân cõi thánh thênh thang, thoát rẽ lòng phàm phay phấy. Nếu người nào vào được cái cõi thánh, chân vào nơi, vào được cái cõi thánh rồi, thì lòng mình nó mới thấy thênh thang rộng lớn, không có chừng, không có mé mé, không có mé bờ. Chữ thênh thênh không có bờ, không có mé đó. Thoát rẽ lòng phàm, tức là mình thoát ra khỏi cái lòng phàm thì sao? Chữ phây phấy đó, tức là chữ phơi phới đó. Lòng nghe nó nhẹ nhàng phơi phới. Phây phấy tức là phơi phới. Người nào mà thoát được cái lòng phàm thì sẽ thấy nhẹ nhàng phơi phới vậy đó. Bao nhiêu phong nguyệt thề thốt chẳng cùng, hễ cảnh giang sơn ai nhìn thấy đấy. Bao nhiêu phong nguyệt nghĩa là thề thốt chẳng cùng, người ta lên đó thấy cảnh trời, cảnh nước, cảnh gió, cảnh trăng, thì bao nhiêu lời thề thốt không biết bao nhiêu kể. Hễ cảnh giang sơn ai nhìn thấy đấy. Nhưng mà thực tình cái cảnh núi sông này có ai mà thấy được thực trạng của nó. Từ trước nhẫn sao thấy sao chép vậy. Như vậy thì từ trước đến nay ngài ở núi Yên Tử thấy sao chép vậy, chứ không có thêm thắt gì hết. Đó là hết cái bài viện núi Yên Tử của ngài. Tới cái bài kệ kết thúc, kệ rằng rủ không thai thải ánh phồn qua, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng trong đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha, lòng thiền vằn vặt trăng xoay dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua, cốc được tính ta nên bục thực, ngại chi non nước cảnh đường xa. Cái bài kết thúc rất là đẹp. Rủ không thai thải ánh phồn qua, tức là buông hết, không còn gì về cái chuyện phồn qua thầm thị. Lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, đi vào ở chốn rừng thiền làm nhà làm cửa mình ở chỗ đó. Bây giờ làm sao? Khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma. Hôm sớm được sáng rỡ bằng cái ngọn đèn bát nhã, rồi hôm mai tức là ngày nay ngày mai rửa sạch tất cả cái bụi trần bằng cái gì? Bằng nước ma ha. Ma ha cũng là một tên khác của bát nhã. Ma ha bát nhã ba la mật đa đó. Như vậy thì thắp sáng được cái ngọn đèn bát nhã nơi mình, rồi cũng mượn cái bát nhã đó mà rửa sạch tất cả cái bụi trần. Lòng thiền vằn vặt trăng soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cái lòng thiền mình nó sáng vằn vặt như mặt trăng rọi bên cái trái nhà vậy, phải không? Rồi mọi việc đời, thế sự là như việc đời, nó hiu hiu như gió thổi qua, qua mất không dính gì mình hết. Dính không? Giả như đang ngồi ở trên non tu hành bình an thanh tịnh như vậy mà bất thành ai đó đi về quê thăm nhà lên báo ba chú bệnh, mẹ chú bị có những cái chuyện gì không vui, nghe vậy cái thì sao? Thế sự nó đưa tới cái thì sao? Cái thì lòng mình nó sao xuyến, nó bất an. Còn ở đây thì ngài nói thế sự hiu hiu gió thổi qua, cái gì việc đời giống như là gió thổi nhẹ nhẹ qua đó, không có gì phải bận biểu, không có gì phải rối lòng. Cóc được tính ta nên bục thực, cóc là biết, nếu biết được tính ta là Phật thiệt á, ngại chi non nước cảnh đường xa, thì ngại gì mà phải leo trên non, trên núi xa, cứ ở trên đó mà tu, phải không? Ngại chi, tức không có ngại gì. Mình đã biết tánh mình là Phật rồi thì mình không có nệ hà, không có sợ sệt đường xa hiểm trở, mà cứ tìm cho tận nơi, đến cho tận chốn mà tu cho đạt được cái kết quả. Đó là ý nói rất là rõ ràng. Thì như vậy cái bài kệ kết thúc rất là đầy đủ tinh thần, chỉ dạy cho chúng ta tu, tu phải làm thế nào để cho được cái kết quả tốt, chứ đừng có xem thường. Đó là xong phần của ngài Trần, ngài Quyền Quang. Bây giờ có một ít thời giờ để tôi giải thích lý do vì sao mà ngài Quyền Quang khiến cho cái dòng Trúc Lâm đến đây nó lại chấm dứt. Bởi vì nhiều người thắc mắc tại sao cái hệ phái Trúc Lâm đến qua đời của ngài Quyền Quang qua rồi thì không còn thấy tâm hơi gì nữa. Ở đây tôi giải thích cho quý vị rõ vấn đề này một chút. Theo cái nhìn riêng tôi, đây là cái nhìn riêng tôi, có những lý do mà tôi nghĩ rằng bởi những lý do này nên cái phái thiền Trúc Lâm mất dạng sớm. Một lý do thứ nhất là thiền sư Quyền Quang khi được ngài Pháp Loa trao cái tâm kệ, trao cái y bát để nhận trách nhiệm làm vị tổ thứ ba của hệ phái Trúc Lâm, lúc đó ngài đã 77 tuổi, phải không? Đã 77 tuổi. Thì nếu một con người tới cái tình tuổi đó còn thích làm việc nữa không? Mới nghe là tới cái tình tuổi đó là nó hơi ngao ngán rồi, mệt mỏi rồi, nó không có thích làm việc, mà lãnh là một cái trách nhiệm rất nặng. Cho nên khi lãnh rồi thì ngài ngao ngán, ngài muốn về núi. Cho nên cái bài kệ ngài nói đó, nghĩa là nghĩ mình không xứng đáng để mà tiếp nối cái dòng tổ. Vì vậy mà thôi thì bỏ lại về núi Quách cho rồi đó. Cái bài thơ trước đó nhớ không? Thì đó là cái tâm trạng của ngài khi mà lãnh một cái trách nhiệm quá lớn mà tuổi đã già thì không còn thích để làm nữa, cho nên muốn giao lại cho ai đó nên về núi ở ẩn tu ít năm theo Phật. Đó là một cái tâm trạng mà giả sử người nào cũng có một tâm trạng như vậy, mà cộng thêm ngài Quyền Quang lại là thi sĩ nữa là một nghệ sĩ, cho nên tâm hồn thích được tự do tự tại hay là tự do phóng khoáng, chứ không thích bị ràng buộc. Như vậy thì vừa là tuổi lớn, vừa là cái tâm hồn tự do phóng khoáng, thì làm sao mà gánh vác cho được cái việc tổ chức lớn lao của cái hệ Trúc Lâm. Do đó cho nên ngài muốn về núi ở, không có cố gắng gánh vác. Đó là một lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì thời đó do vua Trần Nhân Tông đi tu, cho nên ở thế gian người ta quý người tu lắm. Ông vua đi tu mà ai đi tu họ cũng quý, bởi vì vua đi tu còn dạy ai được nữa. Cho nên rồi ai cũng thích, nếu mà gặp cái cảnh gì khó khổ thôi vô chùa tu phước cho nó khỏe, phải không? Vô chùa tu cho khỏe chứ không phải vô chùa tu để thành Phật. Bởi vì vô đó thì ông vua ông đi tu rồi mà ai dám động tới mấy ông thầy. Vì vậy mà cái thời đó nhiều người đi tu. Thì theo sử kể, sử ghi rằng năm 1344 do mất mùa đói thiếu nên có 6.129 người đi tu. Mất mùa đói quá rồi thì họ chỉ nhào vô chùa tu. Như vậy thì vì cái người tu không phải là hảo tâm xuất gia, không phải là quyết chí cầu thành Phật, mà tu để lánh nạn đói thiếu, cho nên rồi riết ở trong chùa nó lôi thôi. Mà nó lôi thôi thì đó là cái cớ cho mấy ông nhà nho chỉ trích, phải không? Do đó mà nó suy sụp. Suy sụp là từ cái thế đó đó. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là cái thời đó là cái thời đang tranh chấp giữa Phật và nho, gọi là tranh chấp ý thức hệ. Vì đời nhà Trần đã mở khoa thi cho các ông nho rồi, vì vậy cho nên cuối đời nhà Trần thì các ông đồ đã có chân ở trong triều đình, làm những chức phận lớn. Rồi nhìn qua Phật giáo thì lúc đó lúc nó xuống cấp. Như vậy thì bên nay mình đương lên, bên kia xuống. Mà muốn cho cái xuống nó lụn, cái đương lên được cao, thì phải là ra sức chống đối, nghĩa là tìm cách chỉ trích cho nhà vua thấy cái tệ của người theo Phật. Như vậy cho nên ngang đó thì cái tranh đấu ý thức hệ nho và Phật. Bên Phật thì không có gì tranh đấu, nhưng mà bên nho họ vừa được cất đầu lên thì họ liền tìm cách chỉ trích, vạch ra những cái lỗi lầm của bên Phật để cho những người trong triều họ không còn tin Phật nữa. Đó là cái lý do thứ ba khiến cho Phật giáo nó đi xuống, xuống mạnh hơn nữa. Đến cái lý do thứ tư là giáo hội thời đó là giáo hội của triều đình, phải không? Ông vua là tổ lãnh đạo, rồi dưới ông vua đó thì như ngài Pháp Loa thì được trong triều đều cúng ruộng đất, đều đi tu theo ngài, công chúa hay là các vị hoàng thân đều theo. Như vậy thì giáo hội nó xuất phát từ trong triều đình, mà qua cái đời Trần Anh Tông, Trần Minh Tông tới Trần Nghệ Tông thì nó xuống cấp rất là mạnh. Rồi tới mấy ông vua sau thì coi như là mất, mà vua mất quyền chuyển qua nhà Mạc thì Phật giáo cũng hết chỗ tựa. Bởi vì mình tựa vào triều đình, mà triều đình đổ thì còn chỗ đâu mà tựa. Cho nên Phật giáo ngang đó cũng mất luôn, không còn có mặt ở triều đình nữa. Mà không còn có mặt ở triều đình thì như nhà Mạc lên, rồi hết nhà Mạc tới bị lệ thuộc về Minh, quân Minh qua xâm chiếm, rồi hết nhà Minh thì tới nhà Lê, thì tất cả những vị công thần của nhà Trần dưới nhà Mạc họ cũng không ưa, qua nhà Minh cũng không chịu, tới nhà Lê lại càng không ưa nữa. Thì như vậy ba cái triều đại đều không thích những người thân của nhà Trần. Thì những ông thầy được cái quỷ quyền để mà lo cho giáo hội Trúc Lâm thì lúc đó còn dám chường mặt không? Tự nhiên còn sống cũng phải ẩn trong rừng trong núi, hoặc đổi tên đổi họ, chứ không có dám chường mặt nữa. Thì mà đã không chường mặt, đi ẩn thì lấy đâu mà ghi rằng hệ Trúc Lâm còn có người nối tiếp? Có ai dám vỗ ngực xưng tôi là hệ Trúc Lâm nữa đâu, phải không? Như vậy cho nên ảnh hưởng tới cái chính trị. Nên chư tăng thời đó không phải là hết, nhưng mà không còn ai dám tự xưng mình là kế thừa cái hệ Trúc Lâm. Mà không có kế thừa tức là mất cái gì? Đó là một cái lẽ đương nhiên, không có nghi ngờ gì. Rồi cộng thêm một điều nữa là sau này ghi sử, đời Lê ghi sử thì phần nhiều sử của nhà Lê là do mấy ông nho viết sử. Mà mấy ông nho viết sử, mấy ông đã có ác cảm với Phật rồi, thì cái gì hay của đạo Phật mấy ông có cái, mấy ông ghi cái không ghi. cái gì mà có liên hệ tới triều đình mấy ông còn ghi, còn cái gì mà không liên hệ tới triều đình ông bỏ, ông không ghi. Cho nên nhiều sự việc hay, tức là cuối đời Trần, qua đời Mạc, rồi đời Minh, tới đời Lê, cũng có nhiều việc rất hay ở trong Phật pháp mà không được ghi. Cho nên cái chặng đó coi như mất, không có sự liên hệ trước sau. Một bằng chứng cụ thể là hồi xưa tới giờ tôi đọc sử, không bao giờ tôi thấy cái câu chuyện mà vua Lê Hy Tông đuổi tăng ni về núi, rồi sau được ngài Tông Diễn tới và dùng phương tiện là dân ngọc rồi đánh thức. Rồi vua Lê khi mà đọc cái sớ đó rồi ổng thức tỉnh, ổng hối hận lỗi ổng và nhận ngài Tông Diễn như là một vị quốc sư để mà hướng dẫn chỉ dạy ổng. Rồi ổng phát tâm sám hối, quỳ để tượng Phật trên lưng để sám hối. Đó trong sử nào có ghi. Mà hình ảnh tại chùa Què Nhai vẫn còn sờ sờ, hình ảnh còn mà sử không ghi đó. Thì mình mới thấy cái gì mà nó làm cái giá trị nhà vua thấp xuống thì họ không để ý, không ghi tới. Đó là cái bằng chứng cụ thể. Cho nên sử sách nhà Lê viết thành sử cho đất nước, mà những sử sách đó thì đối với Phật giáo rất là thiếu. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy như là cái hệ Trúc Lâm Yên Tử, ngang đó là bạch là dứt, chứ thực tình không phải dứt. Thì đây tôi dẫn trong cái câu chuyện này, về truyền thống Yên Tử trong Nguyễn Lan, để sau đây là danh hiệu 23 vị tổ truyền thừa Yên Tử, từ Hiện Quang Tổ Sư đến Vô Thiền Đại Sư. Thấy trong sách Đại Nam Thiền Nguyễn Truyền Đăng Tập Lục Nguyễn II của Phúc Điền Hòa Thượng đính bản. Thì như vậy, một là Hiện Quang Tổ Sư là cái vị tổ ở Trúc Lâm đầu, hai là Viên Chứng Quốc Sư là tổ thứ hai, ba là Đại Đăng Quốc Sư là tổ thứ ba, bốn là Tiêu Giao Tổ Sư, tức là tổ Tiêu Giao cũng là người thừa kế Trúc Lâm. Ngài không phải là người Trung Hoa, nhưng mà trong cái bài tựa của Thiền Sư Huệ Nguyên thì nói Trung Hoa đó là sai. Năm là Huệ Tuệ Tổ Sư, sáu là Nhân Tâm Tổ Sư. Như vậy tổ sơ tổ Trúc Lâm là Trần Nhân Tâm, là cái hệ là tới người thứ sáu. Bảy là Pháp Loa Tổ Sư, tám là Huyền Quang Tổ Sư. Như vậy là Huyền Quang là cái vị thứ tám trong cái hệ đó. Chín là An Tâm Quốc Sư, mười là Phù Văn, tức là hiệu là Tỉnh Lự Quốc Sư. 11 là Vô Trước Quốc Sư, 12 là Quốc Nhất Quốc Sư, 13 là Viên Minh Tổ Sư, 14 là Đạo Huệ Tổ Sư, 15 là Viên Ngộ Tổ Sư, 16 là Tổng Trì Tổ Sư, 17 là Khoe Thám Quốc Sư, 18 là Sơn Đằng Quốc Sư, 19 là Hương Sơn Đại Sư, 20 là Trí Dũng Quốc Sư, 21 là Tuệ Quang Tổ Sư, 22 là Chân Trú Tổ Sư, 23 là Vô Phiền Đại Sư. Thì như vậy, sau ngài Huyền Quang, sau ngài Huyền Quang rồi, tức là ngài Huyền Quang thì đời thứ 9, mà đây tới đời thứ 23 mới hết, thì còn 14 đời nữa, chứ không phải là dứt. Nhưng sở dĩ chúng ta không thấy ghi là tại vì lúc đó các ngài ẩn hết, để ngài không có xuất đầu lộ diện và không có rõ ràng truyền thừa, tức là không có truyền thừa nói rằng tôi là hệ này hệ kia. Vì vậy mà tưởng như ngang đó mất, chứ không phải là mất. Như vậy thì phần ngài Huyền Quang, bởi vì ngài già cho nên ngài mới vội vã truyền lại cho ngài gì tâm an tâm à, đó ngài an tâm. Thì ngài an tâm là cái người đứng ra đảm đang cái trách nhiệm truyền thừa, nhưng mà vì cái thời trần nó đi xuống quá, do đó mà rồi cái sự ghi chép lại nó mất mát, khiến cho ngày nay chúng ta không thấy được sự truyền thừa liên tục rõ ràng trong sử sách. Đó là một là sử sách mất, hai là do các ngài ẩn tránh, không có muốn trường mặt, cho nên không ai biết mà ghi, do đó mà không có cái di tích. Chứ sự thật không phải là hết cái dòng Trúc Lâm. Như vậy thì tới đây kết thúc ba vị tổ Trúc Lâm Yên Tử rồi. Thì tất cả quý vị thấy chúng ta học qua các thiền sư thì mình thấy có hai cái nét rất là quan trọng về ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà là một con người mẫu mực. Lúc ở triều đình là một ông vua xứng đáng để cai trị dân, khi đi tu quả thực là một ông thầy đầy đủ đức tính để làm cho Phật pháp được rạng rỡ. Ở dưới ngài thì ngài Pháp Loa cũng là cái người vừa là nhiệt tình năng nổ, vừa là mẫu mực, cho nên cái sự truyền bá nó được rộng lớn đông đảo. Nhưng mà tới ngài Huyền Quang thì với cái tư cách nghệ sĩ tính của ngài thì mình không nghe ngài giáo hóa ra sao hết, thấy không? Thì có, nhưng mà những cái gì ngài giáo hóa thì dường như không có được kể đủ. Là một, hai nữa là trong sự giáo hóa giảng kinh hay là thưa hỏi tham vấn rồi đó, mình cũng không có thấy, mà thấy lại chỉ những bài thơ. Thì như vậy cho nên mình biết rằng ở trong đạo, nếu người tu mà có đủ tư cách quyết tâm nhiệt tình nỗ lực và có đủ cái hạnh kiểm làm mẫu mực cho chúng thì mở mang rộng. Còn nếu một nhà sư mà mang tư cách nghệ sĩ tính, cứ truyền bá theo cái thú vui, tay cầm mỏ, tay cầm sáo, tay cầm dùi mỏ, tay cầm sáo, thì cái sự truyền bá nó không được rộng, không được nhiều. Đó là một cái cụ thể rõ ràng, học qua chúng ta thấy rõ như vậy. Bởi vậy cho nên tôi mong dưới tôi tất cả mấy chú mấy cô ai cũng là những người quyết tâm tu, nhiệt tình lo cho đạo và luôn luôn là người mẫu mực, chứ bớt cái tính nghệ sĩ một chút. Nếu mà có tính nghệ sĩ chắc nó không bền, nó không có lâu dài. Đó là cái lời mà kinh nghiệm qua để nhắc nhở toàn chúng. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kỳ tới sẽ học qua cái đời lý, tức là các thiền sư đời lý, những cái bài kệ tụng của các ngài.